5.
Ông xem kìa, tôi nói. Con Click bú sữa con khoang xong lại chơi vui với bạn nó, anh nó, chị nó. Ông tôi cười, chỉ cho ông vàng lò rèn xem cái cảnh chó đang đùa với nhau ở ngoài sân. Quả là Click được bọn chó trong làng yêu quý. Chị Khoang hết lấy răng nhằn, lại lấy lưỡi chải lông cho Click. Bác đốm già bảo Click nằm xuống rồi bắt giận cho Click. Con nào cũng đùa nghịch với Click. Click đang đứng. Con giò từ đâu chạy lại, ngoạm vào khoeo chân nó. Click nằm cành ra, thế là hai con vật nhau. Con phèn cắn nhẹ vào đuôi Click rồi bỏ chạy. Click liền tức tốc đuổi theo. Phèn bất đồ nằm lăn ra dưới đất, thế là Click hụt bước mất đà. Nhưng mà Click đã kịp thời toại chân, hãm lại, cúi xuống tát yêu vào mõm phèn một cái rồi chạy phắt đi. Ú tim, rượt bắt, vật nhau, trêu chọc nhau, vân vân. Thôi thì đủ hết các trò. Click hòa vào cuộc sống vui vẻ thân ái của bầy đàn. Chan hòa vào cuộc sống chung của bầy đàn, Click tỏ ra không chút cấn cá về sự khác biệt giống nòi, cũng chẳng mặc cảm vì sự lẻ loi. Không chút e dè ngần ngại, thậm chí sợ sệt do thấy mình xa lạ vì chút ít khác thường bề ngoài. Từ vóc hình đến dung mạo, Click, chàng công tử bé nhỏ vui vẻ trong hòa đồng cùng bầy đàn nhanh chóng đến mức độ tôi phải ngỡ ngàng. Tôi biết rằng, không chỉ có tôi, khi tôi hỏi ông tôi vì sao có sự lạ ấy, thì ông tôi cũng nhíu trán rồi lắc lư cái đầu, miệng lẩm nhẩm. Ừ, ông cũng thấy hơi lạ đấy. Để nghĩ thêm xem thế nào. Ngày qua nhanh như gió cuốn, nhìn trước nhìn sau, cây bổ quân bên ao cá đã nhuộm lá hồng. Mùa thu đến với những cơn gió rũ lá ào ào. Được mẹ Khoang cho bú, Click lớn lên từng ngày. Một tuần qua mà có lúc không nhận ra nó. Nó phồng phao, cao lớn đến nỗi mẹ Khoang có hôm còn ngẩn ra nhìn mãi nó. Rồi đánh hơi khịt khịt để nhận ra nó, rồi mới nằm ếch xuống cho nó rúc vú. Còn bọn chó trong làng thì nhiều hôm đến chơi với nó cứ ngẩn tò te ra. Ơ, mày là thằng nào? Từ đâu đến mà trông lạ lùng thế? Bây giờ thì rõ ràng là từ thái độ hồn nhiên của chính Click mà lũ chó làng tôi đã cởi bỏ hết chút mặc cảm cuối cùng với Click. Thì Click chẳng qua cũng như vện do bác đốm già, anh bốn mắt, lũ cún vá chứ còn gì. Chẳng có gì là lạ lẫm hoặc cần phải đối xử khác thường cả. Quan trọng là tâm tính, tấm lòng đối với nhau kia. Click đã là một thành viên thật sự của bầy chó làng tôi rồi. Ý nghĩ ấy khiến tôi có lần bảo ông tôi rằng, hay là đổi tên cho nó đi ông ạ. Hai đầu lông mày nhíu lại. Ông tôi chưa kịp nói gì thì ông vàng thợ rèn, vốn con người vui tính, đã cười cười. Click nghe giòn như tiếng búa nện sắt. Hay chứ, đổi làm gì cháu? Tôi vân vì. Tên ấy là tên Tây, cháu không thích. Cặp lông mày trên trán ông tôi vẫn chưa giãn ra, vốn là người suy nghĩ sâu xa. Trước này, làm việc gì ông cũng cân nhắc kỹ lưỡng lắm. Giờ cũng vậy, tôi khẩn khoản một lần nữa. Ông tôi mới lắc lắc đầu, rồi đà đận. Nhưng mà con vật cũng như con người. Cốt nhất là ở cái tâm tính bên trong thôi. Cái tên quan trọng gì? Và lại có khi... Hiểu ngay ra điều ông tôi chưa kịp nói ra, ông vàng gật đầu đánh khục. Phải rồi, cứ để tên cũ vì ngộ nhỡ mẹ nó còn quay trở lại tìm nó thì sao? Sao mẹ nó còn có thể quay trở về với nó ạ? Cháu ngốc thế. Ông vàng cười. Mẹ con chó này còn. Còn thì có thể nó sẽ quay về đây. Mẹ nó quay về đây tức thị là thằng Gia Manh nó về. Nó còn chưa bị bộ đội Hồng Nam bắt. Nó thua nhưng còn cay như ăn phải quả ớt gió. Nên có thể nó còn quay về đây. Về thì nó chết. Nhưng như thế ông cháu hy vọng là có thể tìm lại mẹ Click cho nó, cháu à. Trời, sao lại có thể bất ngờ đến thế? Từ cái chuyện đặt lại tên cho Click còn con mà lại khơi lên cả một vùng trời âu lo bời bời chịu nặng cho tôi. Câu chuyện về Click hóa ra sẽ còn nhiều khúc đoạn sau này chưa thể biết trước được là vậy ư. Nhưng mà Tây Gia Manh đã rút chạy khỏi đồn phố ràng rồi, chẳng lẽ nó còn có thể quay về? Như vậy nghĩa là số phận của Click còn rất là bấp bênh, còn chưa có được sự đảm bảo an toàn rồi.
6.
Không, lo gì thì lo, chứ giờ đây Click đã là của tôi rồi. Bàn tay Ngọc Hoàng Thượng Đế đã sắp xếp Click, đã được người đem nó đến đây để đền bù cho con phúng của tôi. Và tôi cảm thấy rõ ràng là Click yên lòng và thích thú với sự an bài nọ. Nó sẵn sàng chấp nhận sống cùng chúng tôi trong một cuộc sống còn nghèo nàn về vật chất, nhưng yên lành, lương thiện và ấm áp niềm vui chung. Kìa, hãy nhìn nó nô đùa với lũ chó. Đang ngồi trong túp lều lò rèn, ngùn ngụt hơi than lửa, ông Vàng đứng dậy, gọi to một tiếng, Click! Quả là như hai vật sắt thép chạm nhau phát ra cái tiếng ấy vậy. Click nhận ngay ra tên mình, đang nằm ngửa bốn chân co ro, vẩy vẩy, hất chân hai con vá trực sờ vào bụng mình. Nghe tiếng ông Vàng, nó liền nhổm dậy, chạy về cửa, bước vào nhà. Đứng lại trước mặt ông Vàng, ông tôi và tôi, nó nghênh đầu chờ đợi. Móc túi lấy ra một miếng gì đen đen bằng hai ngón tay. Ông Vàng hỏi tôi, cháu có biết cái gì đây không? Tôi lắc đầu. Ông nói, miếng cao hổ đấy cháu à. Ra vậy. Nói đến cao hổ tôi lại nhớ, năm ngoái cũng dịp này, có con hổ từ đâu về làng, ba lần bắt ba con lợn. Bố tôi rình, thấy dấu chân nó chỉ có ba. Hỏi, ông tôi bảo, nó là con hổ thọt, vì tôi chém một chân nó cái hôm đi rừng ăn mật ong nhiều bị say, ngủ lăn ra ở đường đấy. Bố tôi reo, thế thì để con đi bắt nó về. Con hổ thọt to bằng con ngựa, nặng hơn tạ. Bắn được nó, bố tôi và đội du kích thay nhau khiêng xã cả vai mới về đến nhà. Bộ xương giao cho ông Vàng nấu cao, dựng một cái lán trong rừng sâu đắp lò nấu, cầu kỳ lắm. Xương hổ cắt đoạn từng khúc, rồi cạo sạch, tẩy bằng rượu và gừng, đoạn chẻ nhỏ ra, cho vào chảo nước nấu ninh 7 ngày 7 đêm, cùng với một bộ xương khỉ, một bộ xương sơn dương, gạn, chưng cất mấy lần mới thành cao. Dân làng mỗi hộ được chia một miếng chừng một lạng ta. Cầm miếng cao hổ trên tay, ông Vàng nói, để tôi thử con Click nhé. Nếu nó là con chó nhát gan thì dứt khoát nó sẽ bỏ chạy. Nói đoạn, ông vứt tạch miếng cao xuống đất. Ôi, miếng cao vừa rơi xuống đất trước miệng con Click thì ông há hốc miệng kêu to một tiếng. Thì ra, trông thấy miếng cao, Click liền sủa một tiếng ngắn và nhảy ngay tới. Cứ tưởng là nó sẽ cắm đầu cắm cổ chạy biến. Ai dè, nó há mõm, tập lấy miếng cao, quay ngoắt đầu chạy đi. Ôi, bắt giữ nó lại. Ôi giời, nó tha mất miếng cao của tôi rồi. Ông Vàng la thất thanh. Tôi vội đuổi theo Click. Tất nhiên tôi đã lấy lại được miếng cao ở mõm nó. Ông Vàng nhận lại cái của quý ấy, trán còn vã mồ hôi. Tôi chẳng hiểu là ông đùa hay thật, nhưng mặt ông ngẩn ra. Ông tôi vốn người nghiêm trang cũng bật cười. Thế thì cao này là cao giả, không phải cao hổ thật rồi. Mặt ông Vàng càng đờ ra. Ông xoay xoay miếng cao trong tay, ngắm nghía nó như hỏi xem nó có đúng là lạng cao từ xương con hổ thọt do chính ông nấu hay không. Thì chính nó chứ còn gì. Rồi ông cho biết, trước nay ông hay dùng chó để thử cao. Cao hổ thật thì chó sợ chạy biến. Ông bảo vậy, nhưng sao con Click lại không sợ, lại còn cắp đi. Chuyện này khiến tôi sực nhớ tới cái vuốt hổ tôi đeo ở chiếc vòng cổ hôm rồi. Cái vuốt hổ, nỗi tức giận của Click. Click đâu có sợ hổ, Click là con chó dũng cảm hiếm thấy đó. Mặt bừng sáng, vừa đút miếng cao vào túi, ông Vàng vừa cười. Cao hổ thật chứ, chính do tôi nấu mà. Ừ, con Click này xem ra tinh tướng khá đây. À, mà trước khi cắp miếng cao, nó còn sủa cơ mà. Click được khen khoái quá, tôi liền thêm. Ông Vàng ạ, hôm nọ cháu đeo cái vuốt hổ ông cho, nó cũng sủa cháu mãi đấy. Đầu gật gật, Ông Vàng tấm tắc. Chó này là chó vàng, chó bạc đây. Ông tôi hất tia mắt vào ông Vàng. Bây giờ thử vứt miếng cao cho con đốm xem. Thử rồi, ông Vàng nói. Đốm, rồi do, rồi phèn. Con nào bạo lắm là hít hít được mấy hơi rồi bỏ chạy cả.
7.
Click không thích nằm trong cái ổ làm bằng áo dạ capot của viên đại úy Gia Manh nữa. Nó chạy nhảy suốt ngày, đêm thì nằm cạnh bếp như tất cả lũ chó con trong làng. Cái áo dạ xanh to lù lù mà hôi, ông tôi mắc nó vào cái gạc hiêu. Cái áo nặng làm lệch cả cái gạc hiêu. Cứ mỗi bận đi qua, tôi lại thấy váng vất khó chịu. Tôi bảo ông tôi đốt quách nó đi. Ông tôi bảo, rồi có khi còn dùng đến nó đấy, cháu à. Giờ đây, với Click, cuộc đời là ở trước mặt. Sữa mẹ khoang thật tốt. Click béo phính lên, cơm gạo nương trắng dẻo, bữa nào Click cũng chén no căng. Chưa kể, trong nhà, ngoài sân, chỗ nào mà chẳng lăn lóc. Không quả bí đỏ thì cũng củ sắn, củ khoai, bắp ngô. Có bao giờ Click phải chịu đói? Mà Click nòi chó Tây hằn hoi đấy, mà đâu có phải là cậu công tử con nhà giàu kén ăn. Click đâu có khó tính trong ăn uống, nó ăn như con Phúng vẫn ăn. Chó làng ăn gì, nó ăn nấy. Buồn cười, một hôm không hiểu ăn phải cái gì mà cu cậu bị nghẹn. Gúc gắc cái đầu, đưa cả hai chân lên trán vuốt xuôi xuống, chưa hết, thế là cu cậu ho khúc kha khúc khắc từng hồi. Thấy nó vậy, tôi gọi nó lại, hất mõm nó lên. Tôi không thể không bật cười, vì cái mõm tu tủa ria dính cám trắng lấm tấm. Ông ơi, con Click nó ăn cám lợn. Nó thành con Phúng nhà mình rồi. Tôi gọi. Ông tôi bước lại nhìn nó, không thể nhịn được tiếng cười. Nó thành con Phúng rồi, ông ạ. Khoái chí, tôi nhắc lại. Cười xong, ông tôi lại nhíu trán, vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Đã chứng kiến cảnh nhập đàn tự nhiên và nhanh chóng của Click với bầy chó làng. Giờ đây một lần nữa, qua việc ăn uống của Click, người ta không thể không nghĩ đến một điều sâu xa hơn. Click hẳn là sinh ra từ một cội nguồn không xa cách gì với con chó làng. Cùng giống loài, gần huyết hệ. Click về đây trong cuộc sống chung, rồi nó cũng sẽ là một con vật biết chia sẻ, thích nghi với một đời sống kham khổ, vất vả, nhưng tràn đầy niềm vui và hết mực thủy chung của chúng tôi. Với nó, tôi không còn cảm giác xa lạ. Nó hoàn toàn có thể thay thế con Phúng của tôi. Tôi đi đâu nó theo đấy. Tôi học bài nó ngồi cạnh chân. Tôi ngủ, nó nằm dưới gầm giường. Tôi ăn gì nó ăn nấy. Chẳng có thịt thà gì, chỉ toàn củ khoai, lát sắn, bắp ngô, hạt dẻ rừng, quả hồng bì, quả dâu da. Nó là người bạn tâm tình của tôi. Một hôm, ông tôi đang đan cái điệu giang. Tôi đang ngồi học bài trong nhà thì Click chạy vào và đứng khựng lại bên cạnh tôi. Thấy đầu nó ngúc nga ngúc ngoắc, mõm lúng đống trắng, lưỡi lại thè lè và cổ họng có tiếng rít ý ý, tôi liền gọi ông tôi. Ông tôi nhìn sang, chợt buông cái điệu đan dở, nhíu nhíu mắt. Tôi kéo Click lại, mắt nó ướt nhoèn, mõm nó, chỗ gần mũi, sưng u một cục đo đỏ. Thôi, bị ong đốt rồi, ông tôi kêu lên, đứng dậy, đi tìm vôi bôi cho nó, rồi ông bảo. Nghe ông dặn đây, coi nó như người mới gia nhập vào nhà mình. Giờ, cháu phải dẫn nó đi nhận mặt tất cả gia súc, đồ vật trong nhà đi, vì nà. Tôi hiểu, thế là đàn ông nuôi chưa quen với Click. Ông tôi nuôi ong rất khéo. Ong cho nhiều mật, nhưng lại chẳng bao giờ đốt người, vật trong nhà. Lát sau, đợi cho Click đỡ đau, tôi liền dẫn nó đi. Đầu tiên là căn nhà. Tôi giảng cho biết kiểu nhà nửa sàn nửa đất của dân tộc tôi là để phù hợp với địa thế đất dốc, cũng là để chống ẩm. Tôi chỉ cho nó biết trên cái sàn lát vầu già vàng óng, chỗ nào là khách ngủ, chỗ nào là người nhà ngủ. Hai cái bếp thì một cái gọi là bếp khách để khách sưởi, một cái để gia đình nấu ăn. Khi có khách, Click không được nằm ở bếp khách. Tôi nói, nó giỏng tai nghe như hiểu ý. Click lạ nhất là cái kệ bàn thờ có treo tranh ba ông thánh Tam Thanh. Ông mặt trắng là thánh làm ra nước, ông mặt đỏ là thánh làm ra lửa, ông mặt xanh là thánh làm ra gió. Trông thấy ba ông thánh, tự dưng Click lại gáu lên một tiếng. Tôi vội kêu, ấy chết, đừng thế, các ông mắng đấy. Click liền ngậm miệng, rồi nó đưa mắt nhìn cái trống, bộ sách cúng. Ở góc nhà, nó ngắm lâu nhất là những cặp sừng nai, những chiếc lông nhím. Nó có vẻ khoái được thấy cây súng kíp nòng dài nghêu của ông tôi. Tiếp đó, tôi dẫn Click ra sân, chỉ nó biết khu vườn tam thất, giảng cho nó hiểu cây tam thất là cây thúc quý, quý cho nên chuột, dế mới hay đào ăn. Sau này lớn, Click sẽ được đảm nhiệm việc canh vườn thuốc này. Click sẽ đóng vai vệ sĩ như Phúng trước đây. Click hếch mắt nhìn cây mận đã nhú hoa, cây bổ quân lăn tăn lá hồng hồng, cây mía tím đeo vàng bạc. Click có vẻ thích đàn gà mới nở. Click lạ nhất là con lợn. Lợn này ông tôi nuôi bảo để cúng ma cho tôi. Tai con lợn đeo vòng, nó nằm chật cả gian chuồng, nó béo đến nỗi chỉ nằm thở. Không xoay mình được nên bị chuột khoét một miếng mông mà đành chịu. Click mà lớn thì lũ chuột đừng có hòng nhé. Tôi nói, mũi Click phập phồng, cậu có vẻ thích. Nhưng Click rụt lại khi tôi dẫn nó đến cái đọ ong. Đọ ong là một khúc cây rỗng, treo ngang, hai đầu ốp gỗ, chát phân trâu. Quả Click là đứa bé ở phố xá, nên cái gì ở đây nó cũng lạ, cũng sợ. Tôi bảo nó, bọn ong nó tốt lắm, nó cho mật ngọt Click ăn đấy. Mấy con ong lúc ấy vo ve bay ra, liệng vòng, bọn này tinh thật, nó ngửi thấy hơi Click đây. Tôi nói to, nó là người nhà đấy, đừng có đốt. Mấy con ong dáng chừng hiểu liền tọt vào lỗ tổ. Click nép vào chân tôi ngẩng lên, nghênh ngách mắt như đứa bé đứng bên người lớn. Tôi đưa Click vào nhà. Ông ạ, cháu đã chỉ cho nó hết mọi chỗ, mọi vật rồi. Ông tôi gật gù. Mai cháu dẫn nó đi chào tất cả các ông, các bà, các chú bác, anh chị trong làng. Cho nó xem phong cảnh làng ta nữa chứ. Chà, ông tôi thật là cả một kho tàng chứa những ý tưởng hay. Tiếc là kế hoạch dẫn Click đi không thực hiện được vào buổi sáng hôm sau, vì đêm ấy xảy ra chuyện bất ngờ. Tối ấy, ông tôi lấy cái nhung hiêu ra thái. Hình như ông định đem bán một ít lấy tiền mua chì làm đạn ghém. Rồi hai ông cháu tôi đi ngủ. Gần sáng, tôi bỗng thấy có con gì gại gại vào chân, nhổm dậy. Tôi thấy hai con mắt Click rực sáng như thể nó đang lên cơn sốt. Tôi sờ người nó thì thấy người nó nóng rừng rực. Ông tôi choàng dậy hốt hoảng. Thôi chết, cái thớt thái nhung không kịp rửa, nó đã liếm vào mất rồi. Đúng là thế, cái nhung con hiu bổ quá. Khối con chó liếm thớt dính nhung, nứt nở cả người mà chết. Con Click phát sốt, may mà cái thớt dính có tí tẹo nhung, nhưng nó cũng như điên như dại mất mấy ngày.
8.
Tôi dẫn Click đi xem phong cảnh làng tôi. Chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần leo lên quả núi sau làng là tầm mắt có thể bao quát cả một vùng. Làng giao của tôi, đối với tôi, thật xiết bao trìu mến. Đứng trên cao nhìn xuống, tinh mắt thấy được những căn nhà ở rải, xinh xắn trên một cái mu rùa cong cong. Ở đó, khói bốc lên, tàn trong các vòm lá, tỏa hơi sương khói thật đầm ấm. Tiếng cối nước kẽo kẹt rồi òa đổ vào tiếng cái chảy rơi đánh thịch, nghe âm thầm mà vang động vào tận triền núi xa. Bên trái làng tôi là một cái đầm nước, lúc trưa sáng lên như cái gương, soi rõ từng đám mây bay qua. Bói cá mặc áo xanh, chúi cái mỏ dài nhọn, đứng quanh đầm như những ông già đi câu, khoác áo tơi. Bên phải làng là nương, rừng, thiên nhiên sắp xếp thật ngăn nắp. Từ dưới lên là những vạt nương trắng phếch chân rạ. Mùa này trên nương phấp phới sắc đỏ, đó là khăn áo của các bà, các chị dọn nương cho vụ xuân. Lên cao nữa là rừng trúc kim, rừng vầu đắng. Sau những khu rừng ấy là ngọn núi cô tiên cô độc như hòn đảo, giữa màu xanh càng xa càng mơ hồ của rừng thuần giống thông kim cổ thụ. Click nhìn phong cảnh, nhưng nó có vẻ không chú ý lắm. Thỉnh thoảng nó lại khực khực trong cổ họng. Có lẽ nó đánh hơi thấy một con thú gì đó. Tôi dẫn Click trở về làng. Đầu tiên tôi dẫn Click đến nhà cụ Bàn Văn Tài. Cụ Tài là trưởng tộc họ Bàn của tôi. Cụ đã ngoại 70, người mỏng như con hạc thờ, râu bạc như cước, nhưng mắt còn tinh, da đỏ au. Đội khăn to, chỉnh tề trong bộ quần áo chàm mới nhuộm. Lúc nào trông cụ cũng nghiêm trang. Trưởng tộc không phải là chức vị bầu bán. Người đứng đầu dòng họ này có ý kiến gần như quyết định mọi việc trong làng, từ việc gieo hạt, gặt hái, hội hè, ma chay, cưới xin, đến những việc hệ trọng khác. Vì vậy người này phải thông hiểu mọi lý lẽ phong tục, phải nhìn xa trông rộng và phải có đức độ. Khi Đại Đồng Hồng Nam về đây, chính cụ đã đứng lên vận động cả dòng họ ủng hộ bộ đội cụ Hồ. Nhà cụ Tài ở giữa làng, nhà dài 7 gian, có đến 1 trung đội bộ đội ngủ trên cái sạp dài cũng vừa. Cụ Tài đang ngồi trên sạp với mấy anh du kích, hình như đang bàn cái gì quan trọng lắm. Nét mặt mọi người đang đăm chiêu, nghĩ ngợi. Tôi dẫn con Click vào, chào cụ xong, cụ liền quay lại nghiêm nghị. Này, cháu Phìn, phải trông nom con chó này cẩn thận nhé, không được để nó chạy nhông trên rừng. Từ mai, các lối đi đều phải đặt súng gài rồi đấy. Cụ nói vậy, rồi quay sang các anh du kích, tiếp luôn. Được chưa nào? Còn cái lán bí mật định đặt chỗ nào? Thằng Hính nó về làng rồi đấy, phải cách ly nó, không cho nó biết qua mọi việc gì trong làng cả. Nhớ chưa? Bảo cả dòng họ vậy. Tôi đứng trơ ra với con Click, lòng nao dậy một nỗi lo. Làng tôi thế là sắp có biến động rồi. Nhưng Click cắn gấu quần tôi, ra hiệu bảo tôi đi. Nó có vẻ nóng ruột muốn đến cái lò rèn của ông Vàng. Tôi đoán thế vì xem ra ông Vàng cũng mến nó.
9.
Lò rèn của ông Vàng chỉ là một túp lều, mái lợp lá chít, bốn phía trống tuênh. Vậy mà mới sáng người đến đặt hàng, người đến xem đã có tới cả chục. Lúc này ông vừa dí một cái mũi trông mới vuốt nhọn xuống cái chậu gỗ đựng nước. Chậu nước sôi sùng sục, rồi xì xì bốc lên một cuộn khói trắng đặc. Khói tan, nổi lều bều trên mặt nước những quả ớt đo đỏ. Thợ mộc nước Bào, thợ rào nước tôi. Chậu nước ấy là nước tôi vật rèn. Ông Vàng là thợ rèn kỳ tài của làng Giao tôi. Con dao phay ông làm ra, chém một nhát, đứt đôi đồng bạc trắng. Cuốc xẻng ông làm ra bền không đâu bằng. Bí quyết là ở cách tôi thép và bổ thép. Bộ đội Hồng Nam đánh đồn phố ràng, ông theo vào, lấy được bộ jeep ở cái xe dép của Tây, đem về rèn đủ nông cụ cho người làng. Tôi dẫn Click tới, thấy khói bốc mù mịt từ chậu nước, Click chùn lại. Ông Vàng thấy vậy, cười ha hà, gương mặt vuông vức, rắn rỏi, trên đó nổi lên 2 con mắt nheo nheo và cái chóm mũi khoằm nghịch ngợm của ông giãn ra. Ông cười hề hề. Hề, hổ còn không sợ lại sợ chậu nước sôi, hở Click. Mọi người quay lại nhìn tôi và Click khi tôi cất tiếng chào ông Vàng. À, con chó của thằng Gia Manh đây, hả? Béo gớm nhỉ? Này, con do nhà tôi cứ quẩn với nó suốt ngày. Hổ, bé tí thế mà bị bỏ rơi. Click ơi, cho mày bắp ngô này, thương không kìa. Nó có biết ăn sắn không? Nó khóc hay sao thế? Phìn, tao thấy mắt nó nhóng nhánh nước đấy. Sao không đổi tên cho nó, hở Phìn? Tôi phải trả lời tất cả các câu hỏi. Câu cuối cùng, ông Vàng đáp thay tôi. Không, là Click thì gọi nó là Click cũng được. Nhưng tôi gọi nó là thằng Cao Hổ. Này, Cao Hổ, mày có biết tao đang rèn cái gì đây không? Cái trông. Thằng Tây mà nó mò về đây thì nó chết. Tôi đang định dẫn Click về thì bỗng nghe thấy một giọng nói ồm ồm ở phía sau. Ồ ồ, con chó Tây ở đâu đến đây? Hú, chú này được 4 bát rồi đấy. Miếng nầm của nó ngon không kém chó ré đâu nhé. Tôi ngoảnh lại, con Click gừ gừ trong họng. Người gì mà chó vừa thấy đã không ưa, mà trông hình dạng cũng thấy không ưa mắt một tí nào. Thật sộ sệ, kình càng, mặc độc cái áo không có tay, hở nách, hai bắp tay chàm hai con rồng, mặt bằng cái thớt đại. Một vệt sẹo xẻ đôi má trái, mắt phải lồi to gấp hai mắt trái. Người này tôi ít khi gặp ở làng, anh ta ở đâu mới về đây? Đứng chống nạnh, anh ta trợn mắt nhìn con Clegg. Hơ, mày dám cắn ông hả? Muốn ông cho một phát chết tươi không? Hơ, dọa dẫm thế Clegg đâu có sợ. Nhè răng, nó hơi chồm lên và gâu luôn một tiếng thật to. Anh ta lườm nó một cái, rồi đi sang góc bên kia. Xin ông vàng điếu thuốc lào, gài lên thành tai. Đoạn ngồi xuống và quay lại hau háu nhìn con Clegg. Chó Tây chính hiệu, thịt tanh, nhưng biết ướp giềng mè thì cũng ngon phải biết đấy, bác vàng nhỉ? Ông vàng gõ cái búa con đánh cạch trên mặt đè và dúi mảnh sắt đã xám xịt vào bếp lò, rồi ngước lên lườm người nọ một nhát thật bén. Này, đừng có mà ăn nói lăng nhăng. Con chó này bộ đội Hồng Nam bắt được hôm hạ đồn phố Ràng đấy. Nghe vậy, người nọ liền kêu to. À, thế thì tôi biết. Nó cùng với con mẹ nó sống với ông Gia Manh trên đồn Tây mà. Hồi, lớn bằng chừng này rồi cơ à. Thì tốt rồi đấy. Còn Clegg giờ là của tôi. Bất thình lình tôi văng. Người nọ vênh mặt, trợn trừng trợn trạc nhìn tôi, rồi nhếch mép. Của mày, nói dễ nghe nhỉ? Của tôi. Ông tôi bảo, đây là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tôi chưa hết câu, người nọ đã nhe răng, hùng hổ. Đây là chiến lợi phẩm, nó là của mọi người. Mà đã là chó Tây, thì càng phải thịt, hiểu chưa? Lỏi con. Đã đến lúc không thể không can thiệp, có lẽ là vậy, nên ông vàng liền chống tay đứng dậy, gườm gườm mắt. Này, nếu con chó này là của mọi người thì cũng không đến lượt anh đâu. Bấy lâu anh lên ở với đồn Tây, coi như anh theo giặc. Giờ Tây chạy, anh mới mò về làng. Bộ đội dân quân du kích, mọi người chưa trị tội anh là may cho anh đấy. Thấy người nó im thít, ông vàng cau mặt tiếp. Con chó là con vật, ai nuôi nó thì thành chủ nó, chứ có phải nó chủ tâm theo thằng Tây như ai đâu. Với lại, anh có còn là người giao nữa hay không? Mà hễ thấy con khuyển nào cũng đòi giết thịt, hả? Rồi đập một nhát búa lên mặt đe. Ông vàng quát. Này, anh Hính! Là tôi báo trước, không lại trách tôi. Động đến nó là không xong với tôi đâu. Thì ra người này tên là Hính. Lâu nay tôi vẫn nghe thấy người làng nói về anh ta. Hính, người làng tôi, đi lính trên đồn phố Ràng, thường vẫn đi hộ vệ cho đồn trưởng quan Ba Gia Manh. Đồn phố Ràng vỡ, Tây rút chạy, Hính bỏ đồn về làng. 10. Tôi kể chuyện Hính cho ông tôi nghe, vẻ đăm chiêu, ông tôi nhìn tôi rồi nói. Người mình đang sạch sẽ thế này, bỗng nhiên có con bọ chó nhảy vào quần áo. Khó chịu lắm đây. Thằng Hính hư từ nhỏ, quen ăn không quen làm, nên nó mới chạy lên đồn phố Ràng đi lính cho Tây Gia Manh lấy lương ăn. Dạo ấy cháu còn bé, cháu chưa biết. Cụ Tài trưởng tộc họp cả dòng họ. Cả dòng họ nhất trí từ nay không coi nó là người giao họ bàn làng ta nữa. Giờ nó về, tội nó còn để đấy. Sẽ cố dạy bảo, cải tà quy chính cho nó. Nhưng từ nay phải để mắt đến nó. Cái khăn, chiếc áo, mảnh chăn phơi, mẻ gạo đang giã trong cối nước, quả bí mới lớn trên nương. Nói gì đến con chó, tất cả đều phải ngó trước ngó sau, không là mất với nó đấy. Ngoài sân thấp thoáng bóng người, ngắt chuyện đang giang dở với tôi, ông tôi đứng dậy, sởi lời. Nào, mời các ông, các chú vào đây. Đầu xuân, ta cho chó lên rừng khai súng chứ. Thú đã về nhiều rồi đấy. Thì ra ông tôi sắp họp phường săn. Ra vậy, việc đáng lo thì cứ lo. Nhưng ai việc nào vẫn cứ vào việc ấy. và mùa xuân vẫn cứ lặng lẽ theo dòng tuần hoàn trở về. Mùa xuân về báo hiệu bằng cây mận, cây sở, cây trầu bung nở hoa trắng đẹp như áo cô dâu. Mùa xuân nhộn nhịp vì tiếng con nai rác, tiếng chim hót ríu ran. Các tay súng trong phường săn của làng lại sửa soạn lên đường. Bầy chó trong làng đón mùa xuân với dáng vẻ phớn phờ khác thường. Suốt mùa đông, chúng chơi nhông hoặc ngồi bên bếp lửa xem chủ rang thuốc súng, đúc đạn chì. Còn bây giờ mùa xuân, mùa săn đã đến gõ cửa từng nhà. Trừ bọn nhách như mấy con cún vá của chị Khoang, còn thì tất cả bầy chó, kể từ một tuổi trở lên đều được đi săn cả. Bọn này xem ra có ý thức chuẩn bị cho mùa săn lắm. Suốt mùa đông chúng ăn uống rất cầm chừng để không bị béo ị ra. Vừa béo ị ra thì chạy không nhanh, lại hay ra mồ hôi, chóng mệt. Sáng sớm ông tôi dậy, nấu cơm, ăn một ít, gói một ít trong chiếc lá dong hơ lửa, rồi lên đường. Ông bước ra sân trông thật oai vệ. Cao lớn, vai rộng, mặt dài, quắc thước. Cái quần túm bằng hai sợi lạt. Bên sườn trái lủng lẳng cái tù và. Sườn phải, túi da hươu đựng thuốc súng, đạn chì. Vai, một khẩu súng dài nghêu, nòng vượt quá cả cái khăn to vành đội đầu. Phường săn có 10 người, chia làm hai nhà, bao vây khu rừng chân núi Cô Tiên. Ông tôi đứng lại ở sân, nhìn con Click dặn nó. Ở nhà với anh Phìn nhé. Rồi đi. Tôi và con Click nhìn theo đoàn người và chó leo lên quả núi sau làng. Tôi nhận thấy mắt Click lộ vẻ thèm thuồng. Đoàn người đi khuất, nó quay lại, lượn quanh chân tôi, cọ mình vào bắp chân tôi, rồi nằm ngay xuống cạnh bàn chân tôi. Nhìn mắt nó anh ánh nước, tôi liền ngồi xuống. Click ơi, đừng buồn. Một tuổi mới theo người đi săn được, mà muốn săn phải tập đấy. Click có biết không? Hình như Click hiểu ý tôi. Nó đứng dậy đi một vòng quanh vườn tam thất. Xem ra nó không buồn nữa. Quả là Click không buồn lâu, bởi vì hồi này tuy nó đã cao vượt lên, bốn cái cẳng chân dài ra, eo bụng thon lại, lớp lông đã đủ dày, vệt đen ở lưng đã đen nhóng nhánh, chóp tai dựng đứng, trông thật kiêu hùng. Nhưng nó vẫn là một con chó con. Chó con vốn thích cảnh trí vui vẻ tưng bừng. Thì đây, ở ngay sân nhà tôi, quang cảnh mùa xuân chẳng vui vẻ tưng bừng hay sao? Vợ chồng Sáo mò vàng làm tổ ở đầu hồi nhà tôi từ mùa hạ năm ngoái. Rồi mấy ngày nào chim chồng tha rác về, chim cái bện thành tổ và hai con thay nhau ấp trứng. Giờ đã nghe thấy tiếng chim non kêu ríu ríu đòi ăn. Vợ chồng Sáo mò vàng bay ra, lúc bay về, mò cặp, khi thì con cào cào, khi thì con dế non. Click cứ là chớp mắt liên hồi vì cái việc bay của vợ chồng Sáo. Rồi Click nhảy lên hiên, ngóng cổ ra sân, rồi tọt vào nhà, cất tiếng sủa oang oang. Chà, những con én bụng trắng, cánh dài hai đầu nhọn hoắt như hai mũi tên, ở đâu về chấp chới liệng trên trời, rồi còn ngang nhiên lọt cả vào nhà, hỗn xược đậu lên bàn thờ, cạnh ba ông thánh và kêu oe oé, tỏ vẻ rất khoái trá là thế nào. Tuy nhiên, đáng kể nhất là lũ chào mào, chúng kéo đàn kéo lũ về, chúng rung nhạc líu lo trên cây bổ quân, cả bầy đậu tít trên cao, con nào con nấy nhất loạt nhô cái chòm đầu như đội mũ, với cái mặt nghênh nghênh ra cái điều làm cho Click mỏi cả cổ. Nhưng mỏi cổ cũng chẳng bằng mỏi chân, vì Click phải liên tục chạy đuổi chúng. Tụi này xuống giàn su su định vặt ngọn su su non. Năm ngoái, chúng ăn trụi cả vườn su hào của ông tôi. Tất nhiên, lũ chim vẫn là niềm vui vô tận của Click. Nhạc chim thật là muôn điệu. Click cứ việc mở to mắt mà ngắm nhìn, dòng tai lên mà nghe. Lạ mắt thì có con đớp ruồi cằm xanh như bôi phẩm, con hút mật đỏ như cái bã trầu, con bông lau đít vàng, con vẹo cổ mặc áo khoác sọc xám. Còn trên cây mận thì bọn chim sâu kêu lích rích nho nhỏ như tiếng chạy của chiếc đồng hồ. Lũ sẻ ríu ran họp chợ trên mái, bọn chích chòe lưỡi dẻo loách choách váng cả tai ở búi vầu sau nhà. Lạ tai thì có tiếng hót của con vàng anh, con sơn ca, nhất là con chàng làng láo lỉnh. Tiếng nó hót lúc như tiếng mèo kêu, khi như tiếng cú rúc. Kerik kerik, kerlip kerlip, chuýt chuýt, túc túc, cà cà. Click mê mẩn giữa muôn ngàn thanh điệu, nhưng mà Click không bị mê hoặc đâu. Chứng cớ là đã xảy ra một cuộc đánh nhau rất quyết liệt giữa Click và con diều hâu hung ác. Con diều hâu này năm nào cũng bắt của nhà tôi vài con gà con. Ông tôi đã rình bắn nó mấy lần mà chưa được. Nó biến đi đâu, hôm nay lại về. Về một cách lén lút, nó bay lượn tít trên cao, đôi cánh thép dang rộng, trông chỉ như cái tàn than. Nhưng mắt nó vẫn nhăm nhắm dõi theo đàn gà mới nở của nhà tôi. Lúc ấy các loài chim đang hót rộn ràng, con diều hâu giả vờ say la đà trong làn sóng ca nhạc vui tươi ấy. Lũ gà con và gà mẹ hoa mơ xem ra cũng thích ca hát, vì chúng cũng có cánh có mỏ như loài chim. Thế là cả mẹ lẫn con kéo nhau ra sân. Gà mẹ kiễng chân, vỗ cánh như sắp vào một vũ khúc xuân sang. Đúng lúc ấy, con diều hâu lao xuống như một mũi tên xiên. Nó vụt qua ngọn cây bổ quân. Bầy trào mào kêu chí chóe, gà mẹ hoa mơ thoáng thấy bóng đôi cánh con ác điểu, cuống cuồng sợ hãi đến mức cánh không kịp cụp, mỏ không kịp mở để phát ra một tiếng kêu cầu cứu. Lũ gà con thì khiếp hãi đến nỗi ríu cả chân, không sao chạy được nửa bước, khủng khiếp quá. Đôi móng vuốt con diều hâu đã xòe rộng, từ dưới đất nhìn lên cũng còn thấy cái mỏ vừa nhọn vừa quặp của con ác điều ngoác ra. Chính là vào giây phút nguy hiểm sinh tử và tưởng như tuyệt vọng ấy, Click đã xuất hiện. Với bản năng nhạy cảm, kịp thời đối phó với tình huống bất ngờ, biết chống chọi lại kẻ độc ác. Từ trong hàng hiên, Click bỗng phát ra mấy tiếng sủa hóc hóc đầy vẻ căm tức, đồng thời rún chân nhảy phóc lên và há mõm đớp vào đôi chân con diều hâu. Bị bất ngờ, con diều hâu tâng cánh nhấc mình cao lên, nhưng nó chưa chịu bỏ mồi. Nó lại vòng ngay lại, xà xuống lần nữa, nhằm thẳng vào con gà nhép đã nằm chết ngất ở giữa sân. Click khôn ngoan đã kịp thời bật mình lại. Nó rún chân nhảy vọt tới, đón đầu con diều hâu, sủa một tiếng thật hùng dũng và lại há mõm đập vào cánh con chim ác. Nghe thấy tiếng quẹt của con diều hâu, tôi chạy ra thì nó đã loạng choạng vọt lên, hai cái lông cánh của nó rơi như hai cái lá rụng. Click giỏi quá, hoan hô Click của tôi. Tôi ôm Click xoa đầu nó reo vang. Gà mẹ hoa mơ cục cục gọi con rồi đi tới cạnh Click, xả hai cánh đầu gật gật như tỏ lòng biết ơn Click, ân nhân của nó. Click ra khỏi tay tôi, hấu hấu. Click kêu khoái chí. Click nhảy tâng tâng quanh sân, rồi Click phóng xuống dốc. Ở đó có một cái ao nhỏ. Trên bờ ao, bọn vịt trắng như hoa ban đang rỉa lông cánh. Bọn vịt thấy Click lao tới, ào xuống ao, kêu la. À, chúng nó cậy là biết bơi, Click nghĩ thế. Thế là Click nhảy tùng xuống. Click cũng biết bơi chứ. Cái đầu nổi lên mặt nước, bốn chân Click cuồng lùng sục. Click cũng bơi được, quái quá, Click sủa oang oang, tiếng vang trên mặt ao. Đàn vịt chạy loạn xạ, đạp chân loạch xoạch, lại tóe lên bờ bên kia, kêu inh ỏi cả một vùng lau sậy. Tôi chạy vội xuống hét, Click, lên đây, lên đây, nghe anh dậy để ít nữa đi săn cùng phường săn, nào. Click quay vào bờ, đứng cạnh tôi, rũ lông, quài chân lên lưng, ra sau gáy, gãi phịch phịch.